khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Thể hội tu luyện của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 12 tháng 9 năm 2023. Tôi sinh ra vào những năm 1980, nên theo góc độ của một người thường mà nói thì tôi đã bước vào độ tuổi trung niên. Nhưng sở dĩ tôi gọi mình là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi là bởi hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, nên tôi trông trẻ hơn nhiều so với những người cùng độ tuổi. Nguyên nhân thứ hai là do phần lớn các đệ tử Đại Pháp trong khu vực của tôi đều là những người đã 70-80 tuổi. Trong mắt họ thì tôi vẫn là một thanh niên. Các đồng tu lớn tuổi còn gọi tôi một cách thân thiết là tiểu đồng tu. Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Lúc đó vì còn khá nhỏ nên tôi không hiểu gì nhiều về tu luyện. Tôi chỉ đơn giản là theo mẹ học Pháp và luyện công. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, mẹ tôi vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện nên đã bị bắt và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Từ đó tôi mất đi hoàn cảnh tu luyện, dần dần thoát ly Đại Pháp và trở nên trầm mê trong xã hội người thường. Sau khi mẹ tôi trở về từ trại lao động cưỡng bức, bà vẫn tiếp tục tu luyện tinh tấn. Nhờ sự thúc đẩy của mẹ, tôi đã quay trở lại tu luyện, nhưng không phải lúc nào cũng tinh tấn. Có lẽ sư phụ Lý, nhà sáng lập pháp môn Pháp Luân Đại Pháp, nhìn thấy trạng thái của tôi đã rất khẩn cấp, nên sư phụ đặc biệt an bài cho tôi rất nhiều cơ hội thực tu để đề cao lên. 1. Thiết lập điểm sản xuất tài liệu. Khoảng 12 năm trước, một học viên phụ trách sản xuất tài liệu ở địa phương tôi bị bắt giữ. Điểm sản xuất tài liệu bị phá hủy khiến cho nguồn cung tư liệu nhất thời bị rơi vào trạng thái tê liệt. Người điều phối viên rất lo lắng. Anh ấy đã tiếp cận tôi và hỏi liệu tôi có nguyện ý đảm nhận việc thiết lập lại điểm tư liệu hay không. Thật trùng hợp, lúc đó tôi đang nghe các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp Đại Lục trên Pháp hội Trung Quốc trực tuyến trên Minh Huệ Net. Tôi nghe được nhiều học viên chia sẻ kinh nghiệm về việc thiết lập điểm sản xuất tài liệu gia đình. Trong tâm tôi cũng nảy sinh ý định muốn xây dựng một điểm tài liệu. Thật không ngờ, ngay sau đó, cơ hội lại thành hiện thực. Vì vậy, tôi đã đồng ý với điều phối viên mà không chút do dự. Nhưng lúc đó, tôi không có kinh nghiệm làm tài liệu chân tướng Đại Pháp và cũng có rất ít học viên địa phương biết cách làm. Nên khi gặp vấn đề thì tôi không biết hỏi ai. Vì thế, tôi đã lên trang web Minh Huệ đọc các bài chia sẻ về việc thành lập điểm sản xuất tài liệu. Dưới sự hướng dẫn của đồng tu, tôi đã tìm thấy góc điểm tư liệu trên Minh Huệ và học được cách truy cập vào diễn đàn Thiên Địa Hành. Tôi vô cùng cảm tạ các đồng tu kỹ thuật đã vô tư phó xuất. Họ đã tạo ra những hướng dẫn rất hay và dễ hiểu cho những người mới như tôi. Dù chưa có kinh nghiệm gì, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua hướng dẫn là biết cách làm. Ngoài ra, mỗi khi tôi đặt câu hỏi trên diễn đàn kỹ thuật, thì sẽ nhanh chóng nhận được những phản hồi chỉ dẫn chu đáo và tường tận của các học viên có kinh nghiệm. Tất cả những điều này khiến tôi rất cảm động. Tôi cảm thấy đệ tử Đại Pháp thực sự là một chỉnh thể. Cứ như vậy, tôi từng bước đi trên con đường mà các đồng tu đã trải ra và bắt tay vào thiết lập một điểm sản xuất từ đầu. Quan trọng nhất là sư phụ đã điểm hóa và gia trì cho tôi rất nhiều. Trong thời gian này, nhiều sự việc thần kỳ đã xảy ra. Tôi xin được kể lại một vài ví dụ. Có một lần, tôi đến một vùng khác để mua vật liệu. Do không quen thuộc với khu vực, nên sau một hồi tìm kiếm, tôi vẫn không tìm được đường đến chợ. Đang lúc thất thần thì một người đàn ông đã chủ động tiếp cận và hỏi tôi muốn đi đâu. Sau khi nói ra nơi mình định đến thì anh ấy nói rằng tình cờ anh cũng muốn đến đó và tôi có thể đi cùng. Cuối cùng khi chúng tôi đến được cổng chợ, tôi vừa định nói lời cảm ơn thì phát hiện anh đã biến mất. Tôi vô cùng ngạc nhiên và chợt nhận ra người này chính là do sư phụ phái đến để dẫn đường cho tôi. Một lần khác, đầu máy in gặp vấn đề khiến mực in in ra không đúng màu. Tôi phối hợp với một học viên khác làm tài liệu và chúng tôi đã nghĩ ra nhiều phương pháp khác nhau để khắc phục. Sau khi thử một số cách thì các màu khác in ra cơ bản là đã ổn, chỉ riêng màu xanh lam vẫn chưa trở lại bình thường. Chúng tôi cùng ngồi xuống và hướng nội. Liệu có phải gần đây tâm tính của chúng tôi gặp vấn đề chăng? Đột nhiên đồng tu bên cạnh thốt lên. Lam, Lam, chẳng phải là lười biếng sao? Có phải gần đây tâm an giật của anh trở nên nghiêm trọng hơn không? Ghi chú của người dịch. Chữ Lam trong tiếng Trung có phát âm tương tự như lười biếng. Tôi đỏ mặt trước lời anh ấy nói và thú thật. Đúng là dạo này thời tiết trở lạnh và tôi thường không thể dậy sớm để luyện công. Học viên kia nói, thảo nào, gần đây tôi trông anh có vẻ mệt mỏi và cứ ngáp liên tục. Tâm an giật còn nguy hiểm hơn thuốc độc. Càng ngủ nhiều thì sẽ càng lười biếng. Luyện công chính là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh ấy nói và hạ quyết tâm vượt qua sự lười biếng, kiên trì dậy sớm luyện công. Sau đó chúng tôi khởi động máy in và thử lại thì toàn bộ màu in ra đã hoàn toàn bình thường, không cần phải động tay sửa chữa. Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, thực sự thể hội được rằng tu tâm trước rồi mới đến sửa máy, quả là đạo lý. 2. Phối hợp chỉnh thể. Vài năm trước, điều phối viên địa phương khu vực tôi bị bắt giữ và bị kết án phi pháp. Vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, nên điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi luôn là liên lạc đơn tuyến. Chỉ có 3 người chúng tôi biết về nó, bao gồm một học viên sản xuất tài liệu cùng tôi, điều phối viên phân phát tài liệu và tôi là người phụ trách về kỹ thuật. Còn lại thì đến ngay cả mẹ tôi cũng không biết về tình huống của điểm sản xuất. Sau khi điều phối viên bị bắt, một lượng lớn tài liệu bị tồn ở điểm sản xuất, trong khi các học viên khác lại không thể lấy được tài liệu để cứu người. Trước tình huống đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng đảm nhận công việc của người điều phối, bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật. Nói miễn cưỡng không phải là nói quá, bởi một lý do là tôi cũng có công việc như một người bình thường, và tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để hỗ trợ kỹ thuật cho điểm sản xuất tài liệu. Thậm chí có lúc tôi còn phải thức trắng đêm để sửa máy, nên không còn thời gian và tinh lực để điều phối và xử lý những công việc cụ thể khác. Một nguyên nhân khác là do tính cách tôi khá trầm mặc, thích thu mình lại, không giỏi nói, không biết giao tiếp với người khác. Tôi thường im lặng ở phía sau hậu trường làm công tác kỹ thuật. Nếu giờ bảo tôi xuất đầu lộ diện liên hệ với rất nhiều đồng tu, cũng như giúp họ giải quyết các mâu thuẫn, vấn đề khác nhau, đối với tôi mà nói còn khó hơn lên trời. Nhưng tôi cũng không thể đẩy trách nhiệm này cho học viên đang sản xuất tài liệu. Vì nhà anh ấy chính là điểm sản xuất. Nếu anh ấy xuất hiện để phân phát tài liệu thì sẽ rất không an toàn. Cuối cùng, cái tâm có trách nhiệm đối với Pháp vẫn chiếm thế thượng phong. Chỉ cần là điều mà Đại Pháp cần thì tôi sẽ quyết tâm thực hiện, dù khó khăn đến đâu. Đối với vấn đề không có đủ thời gian, tôi đã nỗ lực nâng cao hiệu suất, sắp xếp công việc một cách tổng thể. Tôi đã cải biến phong cách làm việc vốn chậm chạp của mình và ngày nào cũng làm việc hết công suất. Bởi vì có quá nhiều việc cần phải làm, tôi lo rằng mình sẽ bỏ lỡ việc nào đó nên thường mang theo mình một cuốn sổ để ghi chép những việc cần làm. Sau đó tôi sắp xếp chúng theo thứ tự ưu tiên, lên kế hoạch thời gian thực hiện và gạch bỏ mỗi mục sau khi đã hoàn thành. Lịch trình của tôi rất dày đặc, tôi thường phải chạy thay vì đi bộ. Tôi cũng thường không có thời gian để ăn, nên tôi đã mua bánh và đồ ăn nhẹ để ăn trên đường. Nếu vẫn không kịp thời gian, thì tôi sẽ ngủ ít đi. Cứ như vậy, tôi đã đi từ trạng thái vội vàng và cảm thấy choáng ngợp ban đầu, cho đến giờ có thể làm việc hiệu quả, đạt được sự bán công bội, đúng như có thần trợ giúp. Điều khó khăn nhất đối với tôi là giao tiếp với các đồng tu. Tôi đã gặp phải rất nhiều khảo nghiệm tâm tính. Trong quá trình này, tôi cảm thấy dung lượng tâm mình không ngừng được khuếch đại, vì tâm tính và trạng thái tu luyện của mỗi đồng tu là khác nhau. Tôi phải căn cứ trên nhu cầu thực tế của họ để cung cấp các chủng loại và số lượng tư liệu chân tướng tương ứng. Nhưng có đôi khi tình huống thiên biến vạn hóa, không thể đoán trước được. Nhưng tổng kết lại, cho dù có gặp phải mâu thuẫn gì, ngay cả khi phải chịu ủy khuất, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Như ngộ cường biện vật tranh ngôn, hướng nội trảo nhân thị tu luyện, việt tưởng giải thích tâm việt trọng, thản đãng vô chấp xuất minh kiến. Trích Thiểu Biện Hồng Ngâm Ba. Diễn giải: nếu gặp phải biện giải mạnh mẽ thì đừng tranh lời. Hướng nội tìm nguyên nhân, ấy là tu luyện. Càng muốn giải thích thì tâm càng nặng, mà lòng thoáng đãng không chấp thì lại nảy ý kiến sáng suốt. Trích Biện Giải Ít Đi Thôi Hồng Ngâm Ba. Hướng nội thực sự là một pháp bảo. Từ thái độ của các đồng tu đối với tôi đã có thể tìm ra nhiều tâm chấp trước của bản thân, như tâm giữ thể diện, không để người khác nói, tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, vân vân. Tôi đã không ngừng tu khứ chúng. Hiện tại nghĩ lại, tôi rất biết ơn các đồng tu đã giúp tôi đề cao tâm tính của mình. 3. Giảng chân tướng cứu người. Sau khi đại dịch virus Trung Cộng, viêm phổi Vũ Hán bùng phát vào cuối năm 2019, hầu hết mọi người đều bị phong tỏa trong nhà và rất nhiều camera được lắp đặt trên đường phố. Việc này khiến cho phương thức giảng chân tướng chủ yếu của tôi là phát tài liệu nay bị hạn chế. Thành thật mà nói, trong ba việc mà sư phụ yêu cầu đệ tử đại pháp làm, thì giảng chân tướng luôn là điểm yếu nhất của tôi. Vì tính cách tôi hướng nội, không giỏi ăn nói, chỉ im lặng làm công tác kỹ thuật, nên tuy trước đây tôi đã từng thực hiện các cuộc gọi điện thoại tự động, nhưng lại chưa thể đột phá để gọi điện thoại giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người. Vì vậy, lần này tôi hạ quyết tâm phải đột phá nút thắt cổ chai này, chân chính hoàn thành sứ mệnh lịch sử của bản thân. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tôi gọi điện thoại giảng chân tướng. Tôi đã lo lắng đến mức tay chân run lẩy bẩy. Mặc dù tôi đã đọc bản thảo không biết bao nhiêu lần, nhưng đầu óc tôi vẫn trống rỗng và lời nói thì hoàn toàn không mạch lạc. Kết quả, hoặc là đối phương không nhấc máy, hoặc là nhấc máy nhưng cũng cúp máy sớm sau một vài lời. Tôi biết trạng thái này của mình không đúng. Làm sao tôi có thể cứu người khi trong tâm lo lắng như vậy? Vì vậy tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái bản thân và thầm cầu sư phụ gia trì để chúng sinh tiếp điện thoại, nghe chân tướng, làm tam thoái và được đắc cứu. Khi tôi thực hiện cuộc gọi tiếp theo, ngữ khí của tôi đã bình ổn hơn nhiều. Tôi luôn chào hỏi đối phương một cách chân thành và quan tâm đến tình hình hiện tại của họ. Đối phương có thể cảm nhận được thành ý của tôi nên không tắt máy. Anh ấy trò chuyện với tôi như một người bạn cũ. Anh nói với tôi rằng tình hình dịch bệnh ở khu vực của anh rất nghiêm trọng, nên anh ấy bị phong tỏa ở trong nhà. Tôi thấy anh ấy đang gặp nguy hiểm, cảm thấy thực sự lo lắng cho anh ấy. Tôi lập tức bảo anh đừng sợ, hiện tại có một cách giữ an toàn rất tốt, đó là thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hỏi anh ấy đã từng tham gia đảng, đoàn, đội chưa? Anh ấy cho biết mình đã từng vào đoàn. Tôi tiếp tục, tôi sẽ đặt cho anh một hóa danh đẹp để thoái đoàn. Cát An, hy vọng anh sẽ gặp Cát Tường và bình an, như vậy có được không? Anh ấy rất vui vẻ đáp lại, được chứ? Lúc đó tôi phấn khích đến mức gần như rơi nước mắt. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy mừng cho sinh mệnh vừa được đắc cứu này, đồng thời cảm tạ sư phụ đã gia trì và khích lệ tôi. Với trải nghiệm thành công đầu tiên, tín tâm cứu người của tôi tăng lên rất nhiều. Những lần gọi điện thoại sau đó, tâm thái của tôi ngày càng tự nhiên và bình hòa. Hiệu quả cứu người cũng càng ngày càng tốt. Có lần nhiều nhất tôi khuyên thoái được hơn 12 người. Nhưng đôi lúc, khi số lượng người khuyên thoái được nhiều, tôi cũng sinh xuất tâm hoan hỷ và tâm hiển thị. Và rồi tôi sẽ gặp ngay những người không muốn nghe chân tướng, thậm chí còn lăng mạ tôi. Tôi nhận ra đây là sư phụ đang cảnh tỉnh tôi hướng nội tìm, tu khứ những nhân tâm và chấp trước này. Có lần, một người phụ nữ rất thiện lương đã nhận điện thoại của tôi. Ban đầu tôi trò chuyện với cô ấy rất thân thiện. Tôi nghĩ rằng sẽ dễ dàng khuyên cô ấy làm tam thoái. Nhưng sau đó, bất kể tôi giảng như thế nào thì cô ấy vẫn không đồng ý thoái và khăng khăng cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là tốt. Thậm chí cô ấy còn tử tế khuyên tôi đừng nói những lời bất hảo về Đảng Cộng sản Trung Quốc, nếu không thì tôi có thể gặp nguy hiểm. Cuối cùng, tất cả kịch bản mà tôi chuẩn bị đều đã giảng hết, nhưng vẫn không cứu được cô ấy. Sau cuộc điện thoại đó, tôi cảm thấy thất vọng và buồn bã vô cùng. Tôi hướng nội, ngẫm lại bản thân và chợt phát hiện ra yếu tố văn hóa đảng vô cùng nghiêm trọng. Tôi không có nhận thức thấu triệt và rõ ràng về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì vậy không thể khiến chúng sinh thực sự minh bạch tà đảng Trung Cộng là xấu xa. Tôi rất chấn động khi nhận thức ra điều này. Sau đó tôi tĩnh hạ tâm xuống và đọc một cách hệ thống các cuốn Cửu Bình, Giải thể văn hóa đảng và Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù tôi đã đọc các cuốn sách này, nhưng vì chúng được phát cho người thường nên tôi chưa bao giờ chú tâm đọc chúng. Lần này, sau khi thực sự đọc một cách kỹ lưỡng, tôi cảm nhận rõ ràng những chướng ngại trong đầu não đang cản trở tôi đắc pháp, lý giải pháp đang dần dần tan ra. Sau đó, tôi có thể dễ dàng học thuộc Hồng Ngâm 6 từ đầu đến cuối. Cuối cùng, tôi đã hiểu ra điều mà sư phụ nhấn mạnh nhiều lần trong các bài thơ Vô Thần Luận, Tiến Hóa Luận, Quan Niệm Hành Vi Hiện Đại, không chỉ là giảng cho chúng sinh nghe, mà còn chỉ ra một vấn đề phi thường nghiêm trọng cho các đệ tử Đại Pháp. Mặc dù tôi chỉ mới bắt đầu giảng chân tướng trực tiếp qua điện thoại, nhưng tôi cảm thấy tốc độ đề cao của bản thân tấn tốc nhanh chóng như hỏa tiễn. Những nhân tâm chấp trước ẩn sâu, nhất loạt được phơi bày. Ví như, nếu ai đó hỏi tôi tiền, tôi nhìn thấy bản thân mình cũng có tâm lợi ích. Nếu ai đó nhờ tôi tìm đối tượng cho họ, tôi nhận thấy bản thân mình vẫn còn tâm sắc dục. Khi gặp người khác mạ lị, tôi nhìn ra bản thân còn có tâm tranh đấu. Và nếu văn hóa đảng của đối phương nghiêm trọng, bị đầu độc thâm sâu, thì tôi biết rằng văn hóa đảng của bản thân vẫn chưa bị thanh trừ một cách kiên tịnh, triệt để. Hiện tại, tôi ngày càng ý thức rõ ràng rằng chỉ có tu tốt bản thân, bảo trì tâm thái thuần tịnh, tường hòa, chân chính đạt được vô tư vô ngã, hết lòng vị tha vì người khác thì mới có thể cứu người được tốt. Đương nhiên, nếu so sánh với những học viên làm được tốt thì tôi vẫn còn kém rất xa. Tôi phải nhanh chóng chạy nước rút về phía trước để bắt kịp mọi người. Chúng ta thực sự chỉ cần có tâm nguyện chân tu hướng thiện, còn chân chính đều là do sư phụ làm cho. Sư phụ cấp cho chúng ta tất cả vinh diệu. Là một cá thể đơn độc, chúng ta vô năng và yếu nhược. Nhưng khi trong tâm chúng ta tràn đầy sự kính trọng vô tỷ đối với sư phụ và Đại Pháp, thực sự từ trong nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành, đều chiều theo Pháp mà làm, thì uy lực cường đại của Đại Pháp sẽ triển hiện trên thân chúng ta, và chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh thần thánh, trợ sư chính Pháp. Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân tôi. Nếu có điều gì không thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ thứ hai. Thể hội tu luyện khi tham gia trại hè giao lưu dành cho các học viên trẻ. Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan được đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 11 tháng 10 năm 2023.
Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, đã đắc Pháp hơn 20 năm. Từ nhỏ, tôi theo cha mẹ tu luyện, nhưng do chấp trước vào tình nên suýt thoát ly Đại Pháp. Tuy nhiên, sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi, điểm hóa và ban cho tôi cơ hội hết lần này đến lần khác. Lần này, tôi tham gia trại hè giao lưu dành cho các học viên trẻ Pháp Luân Đại Pháp năm 2023. Đây cũng là cơ hội tốt mà sư phụ đã an bài cho tôi để đề cao trong tu luyện. Trong trại hè lần này, tôi đã nhận ra được rất nhiều vấn đề chưa làm tốt trước đây và có nhận thức sâu sắc hơn về tu luyện. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ thể hội của mình, mong có thể khích lệ thêm nhiều đồng tu trẻ tham gia trại hè thanh niên. 1. Nhận thức sâu sắc hơn về tu luyện. Do tôi đã bắt đầu đi làm, nên để tham gia trại hè thanh niên lần này, tôi đặc biệt xin công ty cho nghỉ phép một tuần. Vốn dĩ, trại hè chỉ có 4 ngày hoạt động, nhưng vì nghĩ rằng hiếm khi được tham gia, nên tôi đã đăng ký làm nhân viên công tác trong 7 ngày. Một tháng trước khi trại hè bắt đầu, tôi đều tham gia học pháp nhóm và chia sẻ trên mạng mỗi tuần một lần. Chủ đề chia sẻ đầu tiên là chia sẻ thể hội về quan sắc dục. Điều này khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn, bởi vì đây là quan mà tôi tu không tốt. Thông qua chia sẻ, tôi có cảm giác như đang nhìn lại chính mình, đồng thời loại bỏ đi rất nhiều thứ không tốt đó. Chẳng mấy chốc, chỉ còn một tuần trước khi trại hè bắt đầu. Lúc này, vì công việc công ty vẫn chưa làm xong, nên tôi muốn bỏ qua lần này, không đi. Nhưng chồng nhắc nhở tôi rằng, em đã đóng phí rồi, cũng xin nghỉ phép rồi, làm vậy có hợp lý không? Tôi chỉ còn cách kiên định và quyết tâm đi. Nhưng vào ngày đầu tiên ở trại hè, thói quen mất tập trung khi học pháp của tôi lại tái diễn. Tôi vừa học pháp vừa nghĩ, lần này mình nghỉ nhiều ngày như vậy, mình sẽ kiếm ít đi bao nhiêu tiền nhỉ? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mình đã dành biết bao nhiêu tiền và thời gian vì muốn đến đây để đề cao bản thân, sao lại không chuyên tâm nhỉ? Do đó, tôi cố gắng tập trung tinh thần học pháp. Hoạt động của trại hè rất chặt chẽ mỗi ngày, thức dậy lúc 5 giờ sáng, sau khi luyện công xong thì ăn sáng, sau khi ăn sáng xong thì bắt đầu học pháp và chia sẻ đến trưa, buổi chiều lại học pháp và chia sẻ. Sau khi ăn tối xong lại tiếp tục học pháp và chia sẻ, cho đến trước giờ đi ngủ. 2 ngày đầu, tôi thật không thích nghi với lịch trình dày đặc và sát sao như vậy, bắt đầu muốn về nhà sớm. Do đó tôi thảo luận với chồng lúc nào nên rời đi, vì anh lái xe đến đón tôi. Kết quả anh ấy nói rằng, chẳng phải lần này em đã đăng ký làm nhóm trưởng sao? Nếu em về sớm, thì các thành viên trong nhóm sẽ thế nào? Các thành viên trong nhóm của em thật đáng thương. Tôi thầm nghĩ cũng đúng, chí ít cũng phải kiên trì đến khi kết thúc trại hè chứ. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiêm túc tham gia vào mỗi chương trình. 2. Nhận thức được sơ hở trong tu luyện của bản thân. Mỗi chủ đề chia sẻ đều rất chi tiết. Ví dụ, chia sẻ nhận thức của bản thân về việc phát chính niệm và tính trọng yếu của phát chính niệm là gì. Có những nhân tố can nhiễu nào ảnh hưởng đến việc phát chính niệm của bản thân? Nếu bài trừ can nhiễu, có thực sự khởi được uy lực phát chính niệm không? Làm thế nào để bản thân muốn tinh tấn? Vân vân. Trước đây tôi phát chính niệm không tốt, thường không thể tập trung tư tưởng, phân tâm rất nghiêm trọng. Trong quá trình chia sẻ, tôi nhận ra rằng đây đều do chấp trước của bản thân, còn có các nhân tố can nhiễu khác gây ra. Sư phụ giảng, kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về pháp của phía con người dẫn đến như thế. Vì phía con người mà ức chế phía thần của chư vị cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ chính pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc pháp. Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó rùi vào sơ hở của pháp. Trích, nói về pháp, tinh tấn yếu chỉ. Khi tôi nhận thức ra điểm này, lúc phát chính niệm không còn suy nghĩ lung tung theo tạp niệm nữa, mà cố gắng bài xích và thanh trừ nó. Đồng thời, trước đây tôi cũng không chú trọng thời gian 5 phút thanh lý bản thân, nên cũng bị tà ác rùi vào sơ hở. Tôi xem lại một lần nữa yếu lĩnh phát chính niệm trên Minh Huệ Net. Sau khi bản thân sửa đổi những vấn đề này, lực tập trung phát chính niệm của tôi đã đề cao rất nhiều. Ngoài ra, khi học pháp dễ bị ma ngủ tấn công, lúc này không thể buông xuôi và chìm vào giấc ngủ,
mà sẽ cố gắng nghĩ mọi biện pháp bài xích nó, hoặc dùng biện pháp của người thường, đứng lên hoạt động một chút, hoặc xong bàn, hoặc đứng học pháp. Tôi cảm thấy lý do khiến học pháp không nhập tâm là vì có rất nhiều chấp trước chưa tu bỏ, cho nên trong não luôn xuất ra tạp niệm. Nếu học pháp và phát chính niệm không tập trung, luôn bị những chấp trước này dẫn động, có thể sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, dần dần trở nên không tinh tấn. Khi tôi nhận ra những điều này, mỗi ngày nhất định phải tập trung tinh thần học pháp và phát chính niệm. Đây cũng là một trong những thu hoạch lớn nhất của tôi khi tham gia trại hè lần này. 3. Trân quý hoàn cảnh tu luyện. Kỳ thực, đây là lần thứ hai tôi tham gia hoạt động trại hè. Lần thứ nhất là 4 năm trước, khi đó tôi không có cảm nhận sâu sắc như thế này. Lần này có thể có được thể ngộ nhiều như vậy, tôi cảm thấy điều này có liên quan chặt chẽ đến việc tôi đăng ký làm nhân viên công tác. Hiện nay, Đài Loan là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể tổ chức trại hè thanh niên với quy mô lớn hàng trăm người. Đài Loan tổ chức nhiều trại hè khác nhau hàng năm. Nghe nói trại hè năm ngoái có hơn 100 người tham gia. Lần này số lượng ít hơn, khoảng 60 đến 70 người, độ tuổi từ 13 đến 40. Không chỉ có sinh viên trẻ từ các trường đại học lớn ở Đài Loan, mà còn có sinh viên đến từ Hồng Kông, Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản và các nơi khác tham gia. Thật là một cơ hội hiếm có. Tôi cũng muốn kêu gọi tất cả các nước trên thế giới tổ chức các trại hè tương tự để cung cấp một môi trường tốt đẹp cho các đồng tu trẻ cùng nhau học pháp, chia sẻ và đề cao. Mặc dù rất nhiều đều là tiểu đệ tử đại pháp đã tu luyện cùng bố mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng một số đồng tu bố mẹ không đủ kinh nghiệm dẫn dắt tiểu đệ tử tu luyện. Ví dụ, rất ít chia sẻ về phương diện tâm tính, không giải thích lý do tại sao lại dùng mệnh lệnh để yêu cầu các tiểu đồng tu tham gia vào ba việc. Thực chất, tiểu đệ tử đại pháp lúc còn nhỏ là có sư phụ quản, vì vậy có thể không học pháp luyện công vẫn minh bạch vì sao phải tu luyện và tu luyện là gì. Tuy nhiên khi dần lớn lên, tôi bắt đầu mê trong người thường. Lúc này yêu cầu và mệnh lệnh của bố mẹ đều trở thành áp lực, còn khiến tôi sinh ra tâm phản đối. Cho đến sau này, khi tôi tham gia vào hạng mục đại pháp, mới dần học được cách hướng nội tìm, vân vân. Trại hè lần này giúp tôi thể hội được rằng, trước năm 1999, các đệ tử đại pháp có môi trường tu luyện cùng nhau học pháp, chia sẻ quy mô lớn. Và đây là trường năng lượng thuần tịnh, mỗi ngày đều thu hoạch được rất nhiều thể hội mới. Cuối cùng tôi nghĩ nên trân quý môi trường tu luyện này ở Đài Loan và nỗ lực tinh tấn thực tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử đại pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo. Thank you.